إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
thì chúng ta tiếp tục cái hadith số 32. Thì cũng như thường lệ chúng ta sẽ đọc Usman sẽ đọc nguyên văn cái hadith theo tiếng Ả Rập.
An Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala la darara wa la dirara.
Đọc nó như vậy nhưng mà đúng rồi, đọc nhanh, đọc chữ, đọc chuẩn thì nói la darar wa la dirar.
Hadith hasanun rawahu Ibn Majah wa Ad-Darqutni wa ghayruhuma musnadan wa rawahu Malikun fil Muwatta mursalan an Amru bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
Thì đây là cái hadith rất là ngắn. Thực ra cái nội dung của hadith rất là ngắn vô cùng, hầu như gần chỉ có vỏn vẹn là 4 từ. Không hơn không kém, không thứ năm, như 4 từ à. Nhưng cái hadith này lại mang những cái ý nghĩa rất là sâu sắc, ý nghĩa rất là lớn. Đặc biệt là cái vấn đề này là cái hadith này là nó nói về những cái vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời sống xã hội nhiều hơn. Thì cái hadith này rất là ngắn. Thì hadith này là từ ông Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói la darar wa la dirar. Hadith do Hasan, hadith do Ibn Majah và Darqutni ghi lại cùng một số học giả khác ghi hadith này và họ cho rằng đây là hadith Hasan, tức là khá tốt. Và trong đây thì có nói rằng gì? Nhưng mà trong cái cuốn Muwatta của ông Malik, Imam Malik ấy, thì có ghi rằng hadith này, nhưng mà ông ta nói hadith này là hadith Mursal, có nghĩa là bị đứt đoạn giữa các Sahaba, tức là trong cái đường truyền của các vị Sahaba có một cái sự đứt đoạn. Thì sự đứt đoạn đó là nằm ở ngay chỗ là Abu Sa'id, thì sau này phần cuối chúng ta sẽ nói chuyện cái phần đó inshallah. Thì trở lại vấn đề nội dung của hadith, hay bị nói la darara wa la dirar. Thì nếu mà dịch sát nghĩa câu này nghĩa là gì? Không được phép có sự tổn hại hay gây hại. Thì chúng ta phải, nếu dịch gì chưa chính xác, chúng ta phải dịch từng cái ý nghĩa một thì nó sẽ chính xác hơn. Chẳng hạn như giờ chúng ta sẽ đi từng cái giới một. Thì bị nói la darar, thì chữ darar trong tiếng Ả Rập nó có nghĩa là sự thiệt hại, sự thiệt hại. Thì thiệt hại đây nó có thể là thiệt hại là về tính mạng, về thân thể, về tài chính, về tài sản, rồi về con cháu, rồi về vật nuôi hay cây trồng, tất cả mọi thứ thiệt hại. Thì có nghĩa là darar. Còn dirar, dirar đó nó cũng là sự gây hại, nhưng mà cái sự gây hại này, sự thiệt hại, nhưng mà sự thiệt hại này nó mang là có chủ ý, nó mang nghĩa là có chủ ý. Thì cái thí dụ cho cái chữ darar là sự thiệt hại không có chủ ý như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có một người láng giềng, anh ta có trồng cây. Thì cái người láng giềng đó, anh ta đã trồng cây rồi, anh ta tưới nước cái cây của mình vào một buổi sáng. Nhưng mà cái nước tưới của anh ta đó lại lan tràn qua nhà của mình, của người láng giềng ta, của mình đó, của mình, thì làm hại đến mình. Thì đó là sự gây hại, sự thiệt hại mà không có chủ ý, tức là cái người láng giềng nó không biết. Thì đó là có nghĩa là darar. Thì cái sự thiệt hại đó Islam cấm, là vì nó không được phép có sự thiệt hại như vậy, cho dù là vô ý cũng không được phép. Rồi cái chữ wala dirar, sự gây hại, sự thiệt hại này có chủ ý, tức là cái người đó làm mà có cái hành động, cái hậu quả làm ra là do cái người chủ nhân làm đó có cái mục đích đàng hoàng, có cái ý định đàng hoàng. Chẳng hạn như hai người hàng xóm với nhau, rồi hai người này là không có hiểu nhau, luôn tranh chấp, luôn bất đồng, hiềm khích với nhau, thì cái người láng giềng này mới nói mình sẽ làm điều này để cho cái người nào biết mặt. Tức là anh ta đang tính toán làm một điều gì đó để gây hại cho người láng giềng mình. Thì cái sự khi mà anh ta đã làm rồi, thì sự thiệt hại đó, cái hậu quả đó được gọi là diror. Thì cái hadith này nó mang ý nghĩa rất là lớn, đặc biệt là trong cái vấn đề quan hệ giao tế. Thì cái hadith này nó mang ý nghĩa rất là nhiều, chẳng hạn như trong buôn bán, rồi trong thuê mượn, rồi trong sản xuất, trong hôn nhân, và đặc biệt là trong ăn uống. Trong đây á, thì giải thích nó như cái trong bên không có nói chuyện nhiều trong sách, trong phần dịch đúng không, trong bài dịch đó tôi đọc rồi nó rất là ít đúng không. Thì Usman thấy một điểm mà chúng ta nên nhấn mạnh trước đã, Usman quên, đó là gì? Vấn đề thức ăn thức uống. Thì cái hadith này một số ulama người ta cũng dùng nó để làm cái bằng chứng giáo lý trong thức ăn thức uống. Thì đầu tiên nói là nói về thức uống, thì những gì mà nó có hại, những gì mà nó có hại thì đều haram. Thì từ cái hadith này, từ cái hadith này ulama người ta cũng đã phân ra thành những cái nguyên tắc. Tất cả mọi sự vật mà nó vừa có lợi và vừa có hại, nhớ vừa có lợi và vừa có hại, cái lợi và có hại nó bằng nhau, haram, haram dùng. Thứ hai, cái lợi và cái hại nhiều hơn cái lợi, haram dùng. Và thứ ba, cái lợi và cái hại đều có hết, nhưng mà cái lợi nhiều hơn cái hại thì được phép dùng. Tôi nhớ, thức ăn, thức uống, dĩ nhiên là không nằm trong những điều haram ấy nha. Tức là không nằm trong phần cấm á. Thì chúng ta sẽ xét đến vấn đề này là thức ăn, thức uống nào, và ngay cả mọi cái sinh hoạt đời thường của chúng ta. Thì ulama người ta lấy rút ra từ cái hadith này là darar và là dirar. Thì nói gì? Mọi vấn đề, mọi điều mà nó có vừa có lợi vừa có hại, mà hại và lợi nó ngang bằng nhau, haram. Hại nhiều hơn lợi, haram. Còn lợi nhiều hơn hại mới halal. Như vậy, trở lại vấn đề rượu. Một ví dụ rượu điển hình. Trong Quran á, Allah cấm rượu. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Họ hỏi ngươi về rượu, thì ngươi hãy cho họ biết rằng gì? Nói như một mắt đó, rượu á, nó có lợi và có hại, nhưng mà cái hại của nó nhiều hơn cái lợi. Thì là gì? Là haram dùng. Rồi trong hôn nhân, một vấn đề quan trọng ở trong hôn nhân dựa theo cái hadith của Nabi sallallahu alaihi wasallam, thì Nabi nói là darat và là dirat, là chẳng hạn như bây giờ hai vợ chồng sống chung với nhau, rồi đến một lúc nào đó họ lại ly dị nhau, thì hai vợ chồng đều có con cái, tức là có con cái, thì cái người chồng này vì ghét người vợ, ghét người vợ, không muốn cho người vợ này lấy chồng khác, thì anh ta tìm cách, anh ta gì? Anh ta nói với người vợ, nói là cô không được lấy chồng, nếu cô lấy chồng tôi sẽ lấy con lại. Bởi vì anh ta biết được người vợ của anh ta là luôn luôn yêu thương con cái, trong khi anh ta không có quan tâm con cái gì cả. Nhưng mà anh ta chỉ nói như vậy để gì? Để cho người vợ này không lấy chồng, muốn làm khổ người ta. Usman nói hay không? Thì cái việc làm đó được liệt kê vào cái điều gì? Dirar, tức là gì? Cái việc làm đó nó gây hại đến cái người vợ này, lễ Islam cấm, không được phép. Như vậy, khi mà Usman dịch, chúng ta dịch cái hadith này, chúng ta lại nói gì? Cấm những cái gì mà thiệt hại và cấm gây hại. Cấm những cái gì thiệt hại và gây hại. Tức là những cái điều đó có hại rồi, và những cái gì đó mà nó gây hại, đều cấm. Dù cho cái sự vô, cái sự có hại đó nó vô tình hay cố ý, thì điều Islam không cho phép. Rồi, trong cái hai điều này, một cái thiệt hại là darar. Darar thì Usman nói nãy là gì? Nó không có chủ ý đúng không? Vô tình đúng không? Còn darar là có chủ ý. Thì nếu như người nào rơi vào trường hợp thứ nhất thì khi mà biết được là phải ngưng ngay. Phải ngưng ngay tại vì điều đó là haram. Nhưng mà cái người chủ thể, cái chủ thể của cái hành vi đó là không có bắt tội. Nhưng mà cái lỗi thứ hai, darar, khi mà anh ta định làm một điều đó thì anh ta sẽ mang tội và cái việc làm đó là haram, thì anh ta phải dừng lại hành động đó và nếu có hậu quả thì anh ta sẽ bị trừng phạt theo luật của Islam. Qua cái hadith này chúng ta rút ra một bài học, đó là Islam bảo các tín đồ Muslim phải nhớ rằng Islam luôn luôn phòng ngừa những cái điều thiệt hại, luôn luôn phòng ngừa những điều thiệt hại. Tại sao vậy? Chúng ta nhìn thấy là nhìn lại cái giới luật của Islam, Usman lấy một thí dụ tiêu biểu chúng ta hiểu. Thứ nhất đó là tại sao Islam lại không cho chúng ta ăn thịt chết, xác chết là haram, đúng không? Tức là một con vật, con gà, con vịt hay là con bò, nó không được cắt cổ, nó không chết theo cách mà chúng ta cắt cổ của Islam á, thì chúng ta không được phép ăn. Tại sao như vậy? Tại vì cái thịt của con vịt chết á, không theo cách của Islam á, nó sẽ có nguy cơ làm tổn hại đến sức khỏe. Nguy cơ thôi. Tại sao mà nó là nguy cơ? Tại vì có những người người ta ăn thịt chết đó chứ không có gì cả. Phải không ạ? Thì Islam xuất bản lo ngay từ đầu rồi. Những gì mà có nguy cơ gây tổn hại là Islam cấm. Chứ không còn nói là nên hay không nên nữa. Thì lúc nằm trong cái phần này. Rồi một điều khác nữa nói về liên quan đến cái hadith này. Cái hadith này cũng là bằng chứng giáo lý để nói lên gì? Nói lên thuốc lá là haram. Tại một số người cứ nói thuốc lá là makruh, thuốc lá không có haram, không có bằng chứng nào cả. Thì đây là bằng chứng. Nabi nói gì? Không được phép gây hại, dù là vô tình hay là cố ý. Như vậy, thuốc lá, cái người hút thuốc lá là mặt nào cũng đều rơi vào cái thời đại của Nabi cả. Gây hại đến bản thân mình rồi, một cách vô tình, rồi còn vô tình gây hại đến người khác. Nhưng mà thời buổi bây giờ là cố tình luôn rồi. Tại vì tất cả mọi người đều biết cái gì? Đều biết rằng hút thuốc lá là có hại đến sức khỏe và có hại đến cộng đồng, ô nhiễm môi trường. Tại vì bởi vì trong mỗi gói thuốc lá đều có ghi hết sẵn hết, đều có lời khuyến cáo của bác sĩ hết, của y học hết. Thì bây giờ không còn là vô tình nữa mà là cố tình. Dĩ nhiên là Việt Nam chúng ta đã nghiện thuốc lá, bỏ rất là khó. Nhưng mà chúng ta đừng có tùy tiện nói là thuốc lá là makruh hay là thuốc lá được phép hút. Bởi vì chúng ta nói như vậy là chúng ta đã thêm một cái tội nữa. Chúng ta đã làm tội rồi, còn chúng ta còn thêm một cái mang tội là gì? Nói bậy, nó không đúng. Thì Nabi nói sao? Nabi nói người nào mà nói bịa đặt trong sứ mạng của ta, hay là có cái ý đồ lệch lạc, làm suy diễn, thì hãy chuẩn bị chỗ ngồi của y trong quả ngục. Vì chúng ta không sợ đâu, Subhanahu wa ta'ala. Chúng ta nói mà chúng ta không sợ. Như vậy, không phải là những gì chúng ta làm, chúng ta thích, rồi chúng ta lại cố gắng suy luận, suy diễn để cho cái hành động đó là hiểu được được phép, không phải. Thì đây là cái hadith dùng trong nhiều trường hợp. Tương tự, một cái điều nữa liên quan đến hadith này là Islam chúng ta cấm, có những điều cấm, phải không ạ? Cấm, halal, được phép. Thì những cái điều cấm đó chúng ta không được phép làm trong bất cứ mọi trường hợp, ngoại trừ một trường hợp duy nhất. Đó là chúng ta đang đứng trước một cái nguy kịch, là nguy kịch đến tính mạng, đến sự sống còn á. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi trên tàu ra biển, thì trên tàu đó chúng ta không còn thức ăn để ăn nữa, mà trong khi đó trên tàu á là toàn đồ haram. Chẳng hạn như còn một cái thịt lợn chẳng hạn, Usman thí dụ đi, thịt lợn chẳng hạn, thịt lợn haram, thì lúc đó chúng ta được phép ăn cái đồ haram đó để làm gì? Để duy trì sự sống, để thoát khỏi cái sự gây hại, sự tổn thương cho tính mạng của mình. tôi sẽ nói không ạ? À, thì ăn như thế nào tôi sẽ đã được nghe rồi. Chúng ta chỉ ăn để mà duy trì sự sống, chúng ta ăn cho no. Chúng ta cứ ăn để mà chúng ta còn duy trì được sống rồi chúng ta nghỉ. Sau đó để đến khi nào chúng ta có thức ăn hay có người cứu, chẳng hạn như vậy. Thì đó là những cái gì liên quan đến hadith. Và một điều nữa, đó là cái hadith này trong cuốn Watta thì Imam Malik đã ghi lại rằng cái hadith này á, nó mursal. Thì hadith mursal là gì? Hadith mursal là hadith mà cái đường truyền từ Nabi đến chúng ta, đặc biệt là trong sau bá, có sự đứt đoạn, gián đoạn, được gọi là mursal. Thì cái hadith này Imam Malik nói là gì? Mursal ở chỗ là gì? Gián đoạn ở chỗ là Abu Sa'id. Tức là Abu Sa'id không có thuộc lại từ Nabi. Nhưng mà tại sao Imam Nawawi lại chọn hadith này trong cái 40 lời thuyết của ông? Bởi vì ông cho rằng hadith này là trong những cái đường truyền khác, còn có những đường truyền khác lại mạnh hơn cái đường truyền này. Thì những cái đường truyền đó bổ sung cho nhau. Hiểu Sư Ma nói không ạ? À? Hơn nữa, cái nội dung của hadith này lại có nó tương đồng với cái nội dung trong các hadith khác. Và nó đi cùng chiều với nội dung của Quran. Thực ra hadith này được Ibn Majah nói rằng hadith Hasan, tức là khá tốt. Mặc dù là Imam Malik có nói trong Watta rằng gì, hadith này có là hadith Mursal, tức là có gián đoạn giữa Abu Sa'id. Nhưng mà Imam Nawawi là nói gì? Có nhiều đường truyền khác, nhiều đường truyền khác mạnh hơn cái đường truyền này. Thật ra gì? Nó bổ sung cho nhau. Thì đó là những cái bài học liên quan đến cái hadith thì bị nói là darar và là dirar. Thì đó là xong cái hadith.